Kính thưa ông Đoàn Trọng Hiếu, kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi xin trở lại với vấn đề bầu cử tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì đã xảy ra những cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên, một bên là Đảng Dân Chủ và một bên là Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, đến cái giai đoạn này thì chúng ta thấy họ đã bộc lộ ra tất cả những gì mà chúng ta không có ngờ được. Trước đây thưa quý vị, chúng ta chỉ tưởng là những người mà trong cái xã hội ít văn minh như Việt Nam hay là này nọ thì mới có những cái đấu đá nhau một cách thầm tệ. Nhưng mà không ngờ đến hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng là chính ngay những người nghị sĩ, những ông thống đốc, những bà bộ trưởng của một nước Mỹ văn minh hùng mạnh khi họ tranh giành nhau để mà ngoi lên trong cái chức tước hay trong cái vị trí thì họ cũng đấu đá nhau bằng những cái đòn rất là hiểm độc và có thể nói được là rất là xấu. Thưa quý vị, thì sau những cái cuộc caucus và primary ở Iowa và New Hampshire, quý vị thấy các cái thứ hạng nó thay đổi liên tiếp. Có ông trước đây là đứng đầu, rồi sau này tụt xuống thứ nhì, rồi sau đó vẫn lên. Thì cho đến nay chúng ta thấy là cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Cung có thể nói là đã trở nên rất là hỗn loạn với những cái lời tố cáo nhau mà quý vị có thể xem ở trên đài truyền hình hay là trong những cái trang Facebook hay là những cái website riêng của những ông cứng ứng cử viên đó thì chúng ta thấy rất là thậm tệ. Thưa quý vị, thực ra cái khi người dân họ đến những cái nơi debate để họ nghe đó thì cũng như quý vị hay như tôi như vậy thì muốn để mà nghe các ứng cử viên trình bày cái đường lối hoạt động của mình. Sẽ đối phó với các vấn đề quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng như thế nào trong tương lai. Họ có đủ bản lĩnh này là không? Họ có đủ khả năng hay không? Hay họ sẽ làm như thế nào? Chứ chúng ta đâu có muốn đến đó để nghe ông này tố cáo ông kia tố cáo ông nọ rồi vạch ra những cái chuyện mà không có tốt trong quá khứ. Những cái chuyện mà hoàn toàn nó không dính líu gì đến vấn đề chính sách cả. Thưa quý vị, thậm chí như mới đây thôi, có một bà cựu bộ trưởng đang ứng cử bên Đảng Dân Chủ đã đứng trước hàng trăm ngàn người và sủa gâu gâu lên, sủa ít nhất là 2 lần 3-4 tiếng, gâu gâu như là con chó vậy. Thưa quý vị, bà này là muốn nói về cái phía Đảng Cộng Hòa họ đang gấu ó nhau, nhưng mà cái hình ảnh mà bà ta đứng sủa trước một đông cử tọa như vậy đã đưa lên YouTube và đã nhận được những cái lời bình phẩm rất là tai hại. Thưa quý vị, trước hết thì tôi xin nói qua về vấn đề tranh luận bên Đảng Dân Chủ. Quý vị cũng biết là lần tranh luận thứ 6 vừa qua đã được tổ chức tại Milwaukee vào ngày 11 tháng 2 cho đài truyền hình PBS tổ chức. Những câu hỏi chính xoay quanh cái vấn đề khả năng, kinh nghiệm của bà Clinton và vấn đề liệu ông Sanders có đủ sức khi mà được chọn đó, có đủ sức để tranh tài với phe Cộng Hòa hay là không. Thì thưa quý vị, trong cái thời gian mới gần đây á, chúng ta thấy bà Clinton đã mất cái sự ủng hộ của đa số nữ giới và cái giới trẻ bởi vì họ không tin tưởng bà. Có thể nói là đến 70% cái số cử tri trong cái giới trẻ này họ đã nói rằng họ không có tin bà Clinton. Trong khi đó thì phe Dân Chủ thì cũng cho ông Sanders quá phóng túng, quá liberal đó. Cho nên họ ngại về kế hoạch thuế má của ông này sau khi mà đắc cử thì vấn đề thuế má của ông này sẽ rất là phóng túng. Trong cái buổi tranh luận thì bà Clinton đã đặt câu hỏi ông Sanders lấy tiền ở đâu để mà trải cái chi phí mà theo ông ta là có thể tốn đến hàng ngàn tỷ đô la cho những cái chương trình mà ông ta gọi là Medicare for All, tức là mọi người đều có hưởng được cái Medicare cả. Thì bà ta đã cho rằng ông Sanders chỉ có lớn miệng thôi, chứ cái chương trình của ông ta thì khó mà thực hiện được. Ví dụ như là vừa qua cái chương trình bảo hiểm sức khỏe đó thì chúng ta thấy ông ta mơ hồ trong khi trả lời những câu hỏi là để lấy tiền ở đâu để mà trang trải cái chi phí thực hiện cái chương trình của ông ta. Thưa quý vị, sau cái lần primary ở New Hampshire đó thì ông Sanders đã vận động được cử tri ủng hộ 6 triệu đô la chỉ trong vòng 24 giờ mà thôi. Và uy tín của ông Sanders đã tăng lên dần dần. Và chính vì lo ngại cái sự tăng gia uy tín của ông Sanders đó, thành ra bà Clinton khi lên ở trên sân khấu để mà nói thì bà được khoe về cái kinh nghiệm mà tài ngoại giao của mình trong 4 năm làm Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như trong những năm làm thượng nghị sĩ. Bà lại cho rằng nếu mà bầu cho ông Sanders đó, thì cái quần máy nhà nước nó sẽ phình to lên đến 40%. Thưa quý vị cũng biết là hiện nay tất cả mọi người đều đều đả kích là cái chính phủ đã quá lớn rồi, mà nếu như ông Sanders lên thì chính phủ sẽ còn lớn hơn nữa. Ngược lại thì ông Sanders đã cho rằng các cái sự đánh giá của bà Clinton ở trong cái vụ Syria và Iraq rất là sai lầm. Ông ta đã phê bình bà Clinton trước đây bỏ phiếu ủng hộ cái chiến tranh năm 2002, rồi việc bà ta đã thúc đẩy hạ bệ ông Muammar Gaddafi ở tại Libya, và hai việc đó đã đưa ra một cái khoảng trống chính trị làm cho tình hình nó xảy ra hiện nay rất là tồi tệ. Bà Clinton ngược lại, ngày xưa đó thưa quý vị, khi mà bà từ chức Bộ trưởng Ngoại giao thì bà đã có nhiều lời chê bai Obama, nhưng mà bây giờ thì bà quay ra ca tụng và ngưỡng mộ Obama, và bà ta cho rằng chỉ có những người Cộng Hòa mới chê ông Obama mà thôi, chứ đâu có ngờ rằng ông Sanders là bên phía của Dân Chủ mà cũng làm cái điều đó. Thì ông Sanders đã ví những cái lời tấn công của bà Clinton trong cái buổi tranh luận đó là cái cú đánh ở phía dưới thắt lưng. Quý vị thấy, tức là qua những cái cú đánh mà nó không có chính đáng. Ông ta cho rằng dù ông ta có phê bình Obama đi nữa thì ông ta vẫn coi ông Obama là bạn. Ngược lại, trong khi đó bà Clinton thì đã từng tranh cử với ông Obama và đã từng nói những điều không tốt về Obama. Chúng ta cũng nhấn mạnh rằng là chính bà Clinton cũng đã tiết lộ rằng khi mà bà đắc cử thì bà sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng lên 100 tỷ đô la mỗi năm. Và về vấn đề di dân bất hợp pháp thì ông Sanders nhắc lại việc Clinton đã từng nói với CNN rằng trẻ em bất hợp pháp vào Hoa Kỳ phải bị trục xuất. Nhưng hiện nay thì bà ta lại chủ trương khác đi, tức là bà cũng chỉ vì cái lá phiếu của bà cho nên bà thay đổi cái lập trường về cái vấn đề các trẻ em bất hợp pháp này. Thì ông Sanders đã tấn công bà Clinton về việc được yểm trợ bởi cái Super PAC là 25 triệu đô la, và trong đó thì có 15 triệu đô la từ các tổ hợp của Wall Street. Ông nói rằng nếu mà bà lấy tiền của Wall Street thì làm sao mà bà giữ được cái vị trí độc lập được, cũng như là người ta ở ngoài thì người ta nói bà lấy tiền của nhà giàu thì làm sao bà nói là bà tranh đấu cho người nghèo được. Theo một cái tài liệu mới phổ biến mới đây thì chỉ trong 2 năm 2013 và 2014, bà Clinton đã được các đại tổ hợp này trả gần 22 triệu đô la cho các lần nói chuyện của bà. Mà mỗi lần như vậy là khoảng 250.000 đô la mỗi một lần như vậy. Ông Sanders, ông kết luận trong cái vụ đó, ông nói rằng người cử tri, đồng bào Hoa Kỳ không có ngu đâu. Người ta, tại vì sao mà Wall Street đóng góp những cái số tiền khổng lồ như vậy để cho bà đi tranh đấu cho những người nhà nghèo, chứ không phải chính cho họ. Thì theo ông, chính là các nhà ngân hàng là những kẻ săn mồi, mà con mồi là thường thường là cái đám dân chúng bình dân của chúng ta. Khi mà mở đầu trong cái buổi tranh luận đó thì bà Clinton cũng đã tuyên bố chấm lại cái sự phân biệt đối xử đối với người Mỹ da đen ở trong các lĩnh vực về tuyển mộ, về giáo dục, về gia cư, hệ thống tư pháp hình sự, vân vân. Nhưng mà tuần qua thì người ta đã đưa ra một cái đoạn video xảy ra cách đây 5-10 năm gì đó, thì khi mà bà Clinton đã mạt sát cái đám trẻ em da đen này, bà đã gọi bọn này là Super Predator, tức là cái bọn lang sói chuyên môn ăn thịt đám cừu non đó, thì bà ta cho rằng là bà ta không thể đồng lòng, không thể thông cảm được cho cái bọn này, mà phải khuất phục chúng, phải triệt hạ chúng mà thôi. Thì cái video này đưa ra vào cái lúc mà bà ta cứ tuyên bố rằng là bà ta là người tranh đấu cho những người da đen thấp kém, những đứa trẻ thấp kém. Thưa quý vị, ông Sanders thì ông hứa rằng nếu khi ông đắc cử thì tình hình về cái vấn đề phân biệt chủng tộc này sẽ không còn xấu xa như cái thời gian hiện nay, mà đáng lý là phải tốt hơn, bởi vì ông Tổng thống là người da đen đầu tiên được bầu ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, khi mà nói về phía Cộng Hòa, thưa quý vị, đây là lần debate lần thứ 9 vào ngày 13 tháng 2 tại Greenville, South Carolina, do đài truyền hình CBS tổ chức. Trong cái lần tranh luận này, còn lại chỉ có 6 người thôi, đó là ông Bush, ông Cruz, ông Kasich, ông Rubio, ông Trump và ông Ben Carson là được mời sau cùng. Và cái đề tài chính ở trong cái cuộc tranh luận này là cũng là vấn đề di dân quốc phòng, và nhiều thì giờ nhất là những cái ứng cử viên là họ đã kích cá nhân giữa cái tiếng hoan hô và cái tiếng bu đó, tức là cái tiếng đá đạo phản đối của khán giả, và họ khán giả đã coi đây như là một cái màn giải trí, bởi vì nhìn thấy những ông họ chống đối, họ chửi nhau. Thì quý vị cũng thấy là trong thời gian vừa qua, ông Ted Cruz đã thực hiện nhiều cái chương trình quảng cáo để mà đả kích ông Trump, rồi cũng lắp ghép cái hình Rubio bắt tay với Obama để cho rằng là Obama với Rubio cũng là người dính líu với Obama. thì ngược lại ông Trump cũng đe dọa kiện ông Cruz và cho rằng ông Cruz là một người nói láo rất nhiều lần và không đáng tin cậy. Ông Bush thì cũng tập trung vào ông Rubio và chê ông này là non nớt, không có kinh nghiệm để điều hành việc nước. Thưa quý vị, quả cuộc tranh luận đó thực ra thì nó cũng chẳng có cái gì hay, bởi vì cũng chỉ là những cái bàn đả kích với nhau mà thôi, nghe cũng vừa chán và vừa thất vọng. Thì sau đây là cái điểm báo của một số báo chí, họ đã chấm điểm ông Donald Trump trong cái buổi tranh luận đó là được chấm điểm B cộng. Ông ta phải nói là ông ta tuy là bị đả kích nhiều và cũng đả kích nhiều, nhưng mà có thể coi qua cuộc tranh luận ông ta có đủ bản lĩnh để đứng vững. Trong cái cuộc tranh luận đó thì ông cũng quay ra ông đả kích cựu tổng thống George Bush và nói rằng ông George Bush là người nói láo khi mà cho rằng tại Iraq có vũ khí giết người hàng loạt để tìm cớ để đưa quân qua đó. Ông em là ông Jeb Bush đã lên tiếng để bênh vực anh mình bằng một giọng rất là hùng hồn. Ông Cruz cũng tố cáo ông Trump trước đây đã ủng hộ cái pro-life, tức là chống cái sự phá thai đó, nhưng mà không ủng hộ tích cực lắm. Ông Trump thì trong khi trả lời không có cách nào để mà chống chế, mà cứ một cái luận điệu cứ nói rằng ông Cruz nói láo mà thôi. Ông Trump cũng đã có nói về những câu rằng là cái Planned Parenthood, nó họ cũng có những việc làm tốt chứ không phải là xấu. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy đây là những câu nói để tạo cho ông Cruz và ông Bush có cớ để mà đánh ông Trump nhiều hơn. Cái người thứ nhì là ông Ted Cruz cũng được một cái điểm B cộng. Thưa quý vị, ngoài cái thì giờ hai bên qua lại với nhau thì chúng ta thấy ông Ted Cruz chỉ có một cái điều là khẳng định rằng ông ta là một người đứng vững trước cái sự tấn công của ông Trump. Và ông ta cảnh báo rằng nếu mà cử tri không sáng suốt lựa chọn một tổng thống xứng đáng đó, thì tất cả những cái thứ quyền tự do trong hiến pháp như là quyền mang vũ khí, quyền làm người, quyền về hôn nhân, tự do tín ngưỡng sẽ bị đe dọa bởi một cái tối cao pháp viện hiện nay chúng ta đã thấy rất là liberal, và một cái hành pháp nếu có một ông tổng thống không có bảo thủ mạnh. Thì ý ông là muốn nói rằng nếu mà bầu cho ông Trump thì ông Trump sẽ có khuynh hướng liberal hơn. Đến cái ông Jeb Bush thì ông cũng được cái điểm B ở trong cái cuộc tranh luận này, bởi vì sau những cái thời gian mà chúng ta thấy ông rất là yếu, qua cái cuộc tranh luận này chúng ta đã thấy ông có tiến hơn, nghĩa là có khá hơn. Và ông trong cái lời mà nói của ông thì ông nhấn mạnh đến cái khả năng của ông lãnh đạo. Ông muốn nhấn mạnh đến cái khả năng lãnh đạo hơn là những lời mà tuyên bố này nọ, nghĩa là đầy tự tin nhưng mà chưa biết là có thực hay là không. Ông John Kasich thì vừa mới ngoi lên được ở sau New Hampshire đó. Chúng ta thấy trong cái buổi tranh luận này thấy ông cũng có vẻ né tránh cái sự đả kích đối thủ và cũng không có nổi bật gì lắm, cho nên ông được điểm C. Ông Marco Rubio thì trong cuộc tranh luận này có bị yếu thế và đã được cái điểm D, bởi vì ông bị tấn công quá nhiều về cái sự non nớt của ông. Ta nghi ngờ một khả năng có thể làm một tổng tư lệnh quân đội, đưa ông ra với những cái điều mà người ta gọi là bất nhất trong những vấn đề. Ví dụ như vấn đề khi mà cái vụ Syria đó, bỏ phiếu để mà ủy quyền cho Tổng thống Hoa Kỳ để mà đối phó với Tổng thống Assad của Syria đó, thì ông ta đã bỏ phiếu chống lại cái sự ủy nhiệm này. Nhưng mà rồi sau đó thì ông ta lại ủng hộ cái việc trút phế Assad, cũng như là sau đó thì ông ta muốn tích cực tham gia hơn vào trong cuộc chiến. Cho nên vì những cái sự mà gọi là thay đổi lập trường đó, cho nên ông ta bị người ta đánh giá hơi thấp. Ông Ben Carson là người cuối cùng, thưa quý vị, cũng bị đánh giá là D minus. Thì ông này là được mời vào phút chót để tham luận, nhưng mà cái cách trả lời của ông khi mà bị hỏi thì có vẻ chậm chạp và phải suy nghĩ nhiều quá. Cho nên người ta đoán rằng là sau cái cuộc tranh luận này cho đến kỳ sau thì ông cũng sẽ là người sẽ rời bỏ cái cuộc chơi mà thôi. Thưa quý vị, đó là tất cả những gì mà điểm qua hai cuộc tranh luận vừa qua. Chúng tôi cũng xin thông báo là tối thứ năm này, tức là ngày 18 tháng 2 này, hai ứng cử viên dân chủ sẽ gặp lại nhau tại diễn đàn Town Hall Event tại Las Vegas. Và qua ngày 25 tháng 2, tức là một tuần nữa, thì sẽ có một cuộc tranh luận lần thứ 10 của các ứng cử viên Cộng hòa tại Houston, Texas. Và ngày 6 tháng 3 thì lại có một cuộc debate của đảng Dân Chủ tại Flint, Michigan. Đó là tất cả những gì mà tôi ghi nhận được trong tuần qua. Xin trình bày với quý vị. Xin cảm ơn ông Hiếu. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.